Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 4 tháng 12 năm 2012. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong phần câu chuyện thời sự sáng nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin sau. Chính phủ Việt Nam cho ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động kiểm ngư có hiệu lực thi hành vào tháng Giêng năm 2013. Tổng hợp thông tin về phản ứng của người dân Việt Nam trước việc phát hành hộ chiếu mới có in hình bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Người dân Campuchia biểu tình đòi Thủ tướng Hun Sen giải quyết đất đai. Hoạt động của doanh nghiệp và tác động đến nhân quyền. Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, Thanh Trúc gửi đến quý thính giả câu chuyện của đôi vợ chồng khuyết tật nghèo khó Nguyễn Văn Cúng và Vũ Thị Thơm. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 12 năm 2012.
Khánh An và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, siêu bão Bofa đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam của Philippines, dự báo sẽ tiến vào vùng biển đông của Việt Nam trong vài ngày tới. Tin tức cho biết, vào chiều ngày 3 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 460 km về phía đông-đông-nam của đảo Mindanao. Sức gió mạnh nhất lên đến 210 km một giờ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam dự báo, siêu bão Bofa sẽ tiến vào biển đông của Việt Nam và trở thành bão số 9 và suy yếu trước khi vào đất liền. Chính vì vậy, ảnh hưởng của bão Bofa chủ yếu là ở trên biển. Dự báo từ ngày mai, ngày 5 tháng 12, khu vực Đông Nam Biển Đông sẽ có gió mạnh lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 10, 11, biển động rất mạnh.
Việt Nam đón hơn 6 triệu khách quốc tế trong 11 tháng của năm 2012, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Tổng cục Du lịch cho biết như trên vào ngày hôm qua. Cụ thể, có 3,6 triệu lượt khách đến Việt Nam để tham quan du lịch, 1,06 triệu lượt khách vì công việc và 1,05 triệu lượt khách đến Việt Nam vì lý do thăm viếng thân nhân gia đình. Theo Tổng cục Du lịch, số khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất là từ Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan. Hiện Việt Nam đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách quốc tế và 32 triệu lượt khách nội địa trong năm 2012, tương đương với khoảng 7,19 tỷ đô la.
Nga và Trung Quốc hôm qua lên tiếng kêu gọi Bắc Hàn ngừng kế hoạch phóng tên lửa thứ hai trong năm nay. Trong đó, Moscow nói rằng việc phóng tên lửa là vi phạm những điều lệ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Truyền thông của Bắc Hàn hôm thứ Bảy loan báo về quyết định phóng tên lửa lần thứ hai trong năm của nước này, đồng thời cho các nước láng giềng biết đường đi của tên lửa lần này sẽ tương tự với lần phóng tên lửa bị thất bại trong tháng 4 vừa qua. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa tin cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn thành công tác đặt tầng đầu của phi đạn tầm xa lên bệ phóng.
Trích dẫn tin từ các viên chức cao cấp của Seoul, hãng thông tấn Yonhap hôm qua cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn thành công tác đặt tầng đầu của phi đạn tầm xa lên bệ phóng và chỉ mất tối đa 4 ngày để ráp 2 tầng còn lại của phi đạn. Cuối tuần rồi, Bắc Hàn cho hay phi đạn tầm xa của họ sẽ rời giàn phóng trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 22 tháng này. Một viên chức của Bắc Hàn còn nói là kế hoạch được thực hiện theo đúng với mong ước của cố lãnh tụ Kim Jong-il, đồng thời cũng để tưởng nhớ một năm ngày lãnh tụ này từ trần. Trước thông tin này, Ngoại trưởng Nga hôm qua lên tiếng nói rằng Nga khẩn thiết yêu cầu chính quyền Bắc Hàn xem xét lại quyết định phóng tên lửa. Trong khi đó, Bắc Kinh nói rằng các bên nên bình tĩnh và không nên có thêm bất cứ hành động nào khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. từ Washington, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói rằng kế hoạch phóng tên lửa của Bắc Hàn là một hành động khiêu khích, đe dọa khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu ra Biển Đông để bảo vệ quyền lợi dầu khí của New Delhi ở khu vực này. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Đô đốc D.K. Joshi cho biết như vậy vào ngày hôm qua, khi những quan ngại quốc tế về những xung đột tiềm ẩn có thể xảy ra về những tranh chấp ở khu vực. Trong quá khứ, Ấn Độ đã từng lùi bước trước Trung Quốc trong việc thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực ngoài khơi bờ biển của Việt Nam. Từ trước tới nay, Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ khu vực Biển Đông giàu tài nguyên, và gần đây có những động thái leo thang quân sự trong khu vực này khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Được biết, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Ấn Độ có cổ phần trong khu vực khai thác dầu khí ở Nam Côn Sơn, phía Nam Việt Nam.
Cũng tại New Delhi, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ nói rằng chính phủ nước ông quan tâm đến việc Bắc Kinh đang gia tăng các hoạt động trên những vùng biển ở châu Á. Đô đốc Joshi nói rằng chính phủ Ấn sẽ tiếp tục theo sát vấn đề này để thẩm định và đưa ra chiến lược cũng như các phương thức hành động sao cho phù hợp. Tư lệnh Hải quân Ấn cũng cho biết ông thực sự ấn tượng về việc hiện đại hóa lực lượng hải quân của Bắc Kinh. Ông cho biết đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của New Delhi. Bản tin của tờ Press Trust cũng nhắc lại việc New Delhi quan ngại khi thấy Trung Quốc gia tăng uy thế cũng như ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương bằng những dự án đầu tư và viện trợ cho các quốc gia như Sri Lanka, Bangladesh và Miến Điện.
Một máy bay không kích của Syria vừa oanh tạc một tòa nhà đã bị quân nổi dậy chiếm đóng ở dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho ít nhất một người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Vụ không kích xảy ra trong thời gian Tổng thống Nga Vladimir Putin, một đồng minh thân cận của Damascus, đến Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về những vấn đề liên quan đến Syria. Ankara kỳ vọng sẽ tạo áp lực lên Tổng thống Putin để nước này ngừng hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Xung đột tại Syria hiện đã tràn sang các nước láng giềng phía đông của nước này như Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon, làm dấy lên quan ngại về tình trạng bạo động kéo dài đến nay đã là 20 tháng.
Ông Trần Quang Thành, nhà tranh đấu kiếm thị được cả thế giới biết đến, vừa lên tiếng kêu gọi tân lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình noi theo gương của Miến Điện thực hiện những bước đổi mới chính trị. Qua phát biểu được phổ biến trên YouTube, ông Trần Quang Thành cho rằng nếu chính phủ Miến trả tự do cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi thì không có lý do gì Bắc Kinh tiếp tục giam giữ những người bất đồng chính kiến mà ông gọi là những tù nhân lương tâm. Theo ông Trần Quang Thành, rõ ràng đổi mới là điều lãnh tụ Tập Cận Bình có thể làm, nhưng rất tiếc là ông tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn làm. Ông cũng tin rằng bất ổn chính trị sẽ xảy ra ở Hoa Lục nếu các nhà lãnh đạo không có chính sách đổi mới.
Hoàng gia Anh vừa thông báo Vương phi Kate Middleton, vợ hoàng tử William, đang trải qua thời kỳ thai nghén khiến cô phải vào bệnh viện ở London. Hoàng gia cho biết vì thai kỳ đang ở vào giai đoạn đầu nên Vương phi Kate phải lưu lại trong bệnh viện nhiều ngày và được yêu cầu phải nghỉ ngơi sau đó. Vương phi Kate Middleton, năm nay 30 tuổi, đã có một lễ cưới long trọng với hoàng tử William vào năm ngoái. Cả nước Anh đã gửi lời chúc mừng đến Vương phi Kate sau khi biết tin cô có mang, trong đó có cả Thủ tướng David Cameron. Ông viết trên Twitter rằng cặp đôi của hoàng gia sẽ trở thành những bố mẹ tuyệt vời. Hoàng tử William là người thứ hai kế vị ngai vàng của nữ hoàng Elizabeth, sau bố là thái tử Charles.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba, mùng 4 tháng 12 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần câu chuyện thời sự sáng nay, thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam cho ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động kiểm ngư với hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng Giêng sang năm. Nghị định đó có những điểm quan trọng nào và mức độ giúp bảo vệ ngư dân đến đâu vào khi mà Trung Quốc đang có những hành động bị cho là mạnh mẽ xác quyết quyền của họ tại hầu hết khu vực Biển Đông? Gia Minh phỏng vấn ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề Cá Việt Nam về những thông tin liên quan. Trước hết ông cho biết.
Đến ngày 25 tháng 1 năm 2013 thì lực lượng kiểm ngư này bắt đầu mới ra đời mà. Về lâu nay thì trong quá trình quản lý về biển đó thì cái kiểm ngư này nó nằm trong cái cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đấy. Mà sau một thời gian nhiều năm làm việc thì thấy là cái hiệu lực nó chưa cao, cho nên là Tổng cục Thủy sản cũng như là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là có đề nghị chính phủ là cho thành lập cái lực lượng kiểm ngư để tăng cường quản lý về biển cho tốt hơn, đặc biệt là quản lý để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên biển chủ quyền của Việt Nam. Hai nhất là để tạo điều kiện trực tiếp giúp đỡ ngư dân Việt Nam trong quá trình khai thác, gặp bão tố, gặp sự cố. Và ba nữa là bảo vệ an ninh quốc gia vùng biển, phát hiện và xử lý những cái vụ việc mà tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển khai thác trộm cá cho nó kịp thời hơn, nhanh hơn. Thì đấy là cái nhiệm vụ kiểm ngư như thế.
Và để thực hiện cho được những cái nhiệm vụ có thể nói là rất là quan trọng như vậy đó, thì cái việc mà xây dựng lực lượng và các cái năng lực thì ra sao rồi thưa ông ạ?
Đây mới bắt đầu cho nên 25 này có hiệu lực thì đương nhiên là tổng cục và phía bộ cũng đã đang chuẩn bị cái nhân lực. Chứ còn cái đó thì vì trong quá trình để triển khai cái này và để cái này phát huy hiệu quả chắc là phải chờ đợi một thời gian dài nè.
Ông thấy đó thì hiện nay ngay tại cái vùng biển Đông đó, phía Trung Quốc họ đã có những cái động thái. Và nếu như mình không có những cái biện pháp mà đối phó tích cực đó, thì cái hiệu quả nó sẽ không cao thưa ông.
Cái việc của Trung Quốc có người chính này khác thì họ cũng trên cơ sở là bảo vệ chủ quyền biển của họ, rồi bảo vệ ngư dân của họ, thì mình cũng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam và ngư dân của Việt Nam. Và nếu có quan hệ thì đấy là quan hệ hữu nghị của hai nước với nhau trong quá trình xử lý những công việc có xảy ra trên biển, vân vân.
Nhưng mà vừa rồi thì Trung Quốc họ tuyên bố là vào ngày 1 này đó là họ sẽ cho cái lực lượng cảnh sát Hải Nam họ lên các cái tàu mà họ cho là vi phạm cái vùng biển của họ. Vậy thì phía hội nghề cá đã có những cái phản ứng, có những cái đối phó ra sao nếu như mà họ lên tàu của mình thưa ông ạ?
Thì họ đã có dự định như vậy, chứ còn thực ra mà nếu nó xảy ra thì cũng chắc là còn từ phía người dân có những cái đấu tranh phản ứng trên cơ sở là đảm bảo cái quyền khai thác của mình trên vùng biển chủ quyền của mình. Hai nữa là nếu có phản ứng thì cũng đây là cái việc làm chắc là nó chưa xảy ra, cho nên là cũng không biết nhận xét thế nào.
Vì rất nhiều nước như Philippines, rồi như Hoa Kỳ, rồi nhiều nước họ đều có lên tiếng. Vậy thì hội nghề cá đã có những cái tham mưu như thế nào cho phía cơ quan chức năng ạ?
Nếu như những hành vi mà nó xâm phạm đến, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân Việt Nam, ảnh hưởng đến lãnh thổ rồi biển và hải đảo Việt Nam, thì đương nhiên là không chỉ hội nghề cá mà cả nhân dân Việt Nam đều có những phản ứng nhất định về cái chuyện này. Tức là đây việc làm sai trái, nếu như họ có những vi phạm về quyền khai thác của ngư dân Việt Nam, vi phạm đến quyền chủ quyền và quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Ông thấy là những cái đấu tranh lâu nay thì có hiệu quả như thế nào mà phía Trung Quốc họ vẫn lấn tới thưa ông ạ?
Nói chung là vẫn cứ tiếp tục đấu tranh. Còn kia họ lấn tới là việc của họ, mà chúng mình đấu tranh là việc của mình. Và trên tư tưởng của người dân Việt Nam thì cũng lấy tình hữu nghị làm chính, và đấu tranh cũng phải kiên quyết. Mặc dù như thế nào đó nhưng mà cũng phải bảo vệ được cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Mà làm thế nào cho có hiệu quả khi mà có thể nói rằng là cái lực lượng của họ mạnh lên mà của mình chưa mạnh thưa ông?
Đương nhiên là phải có cách đấu tranh nha. Nhà nước Việt Nam chắc là cũng có những cái biện pháp đấu tranh, cái nhất là mềm dẻo, cái thứ hai là giữ vững cái mối quan hệ, cái thứ ba là dứt khoát là mình không để cho bất cứ một ai xâm phạm chủ quyền.
Vừa qua đó, những cái biện pháp mà họ cấm đánh bắt từ tháng 5 cho đến tháng 8 và những cái hoạt động ở ngoài Biển Đông như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà khai thác của ngư dân Việt Nam từ Bắc đến Nam ra sao thưa ông ạ? Mình có đánh giá là sao?
Cái việc họ cấm đánh bắt từ nửa tháng 5 cho đến 1 tháng 8 hàng năm đó là cái việc của họ. Nhưng mà nếu như họ cấm vào vùng biển Việt Nam, chủ quyền Việt Nam, thì là đấy là cái việc làm sai trái. Và đương nhiên là họ cấm ở biển của họ thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà cấm vào cái lãnh hải với lại cái chủ quyền Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có những cái văn bản phản đối trong cái thời kỳ họ cấm rồi đấy. Còn đương nhiên chuyện ảnh hưởng thì đương nhiên quá ảnh hưởng rồi, vì nếu mà cấm vào vùng biển Việt Nam thì cũng ảnh hưởng đến quá trình khai thác của người dân Việt Nam, là cái tất yếu thôi.
Vâng, nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng có nhiều không thưa ông ạ? Mình có thống kê chưa?
Cái thống kê đó thì cũng chưa thống kê, nhưng mà đây là cái ngư dân ra biển thì cũng có những trắc trở nhất định thôi. Cũng về cái khai thác thì cũng không được thanh thản lắm, cho nên chắc về mặt tư tưởng có ức chế.
Vậy thì phía cơ quan chức năng như hội nghề cá rồi ở tại các cái tỉnh thành thì có những cái hỗ trợ như thế nào cho ngư dân để mà họ ổn định lại tư tưởng và giữ vững được cái nghề làm ăn của họ lâu nay ạ?
Có, đương nhiên là nhiều cái tổ chức cho ông dân hội nghề cá, ví dụ như là các tổ chức hội nghề nghiệp của ngư dân, rồi tổ chức đội đoàn của ngư dân, để liên kết nhau hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình khai thác trên biển mà khi gặp sự cố, kể cả thiên tai hay là kể cả những cái trắc trở do một số tàu nước ngoài, ví dụ như đâm rồi gây khó thì các tổ chức này hỗ trợ lẫn nhau. Và đương nhiên là có những cái việc gì đã xảy ra thì về đất liền thì ngư dân đến thăm hỏi, động viên và khuyến khích về mặt tinh thần để họ có thể tiếp tục tham gia cái nghề nghiệp của mình.
Và trong cái thời đại hiện nay thì cái việc mà hợp tác để mà cùng khai thác một cách bền vững và không có xung đột lẫn nhau đó, thì cái công tác hợp tác này với các nước thì xin ông cho biết ra sao?
Đấy là quan điểm của Việt Nam và cũng là quan điểm của ngư dân Việt Nam và cũng là mong muốn của các nước trong khu vực, là phải có sự hợp tác để khỏi có sự tranh chấp và hợp tác với nhau để cùng khai thác vùng biển, cùng khai thác tài nguyên vùng biển. Đấy là cái điều mà mong muốn không chỉ của Việt Nam mà chắc là của tất cả các nước nữa. Còn cái việc hợp tác trong khu vực thì như ASEAN rồi một số cái hội nghị và ra cái tuyên bố DOC rồi là chuẩn bị cho cái COC trong khu vực thì chúng ta đang bàn đấy, cái nước Việt trong khu vực đang bàn đấy. Và tôi nghĩ là chắc là khi mà bàn xong cái này thì cái sự hợp tác, tính ổn định nó sẽ cao hơn và trách nhiệm của từng nước nó sẽ cao hơn trong quá trình bảo đảm cho sự hợp tác bền vững hơn ở khu vực châu Á.
Cảm ơn ông Tổng Thư ký Hội Nghề Cá Việt Nam đã có những cái chia sẻ vừa rồi ạ.
Xin cảm ơn ông Trần Cao Mưu và anh Gia Minh. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự, sau đây mời quý thính giả nghe phần tổng hợp thông tin về phản ứng của người dân Việt Nam trước việc Trung Quốc phát hành hộ chiếu công dân có in hình bản đồ đường lưỡi bò. Mời quý thính giả cùng đến với Thanh Quang trong phần sau.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, thế là Trung Quốc vừa mới tiến thêm một bước đáng ngại nữa trong tham vọng bành trướng bá quyền Đại Hán, qua việc cho in hình bản đồ lưỡi bò vào hộ chiếu cấp cho hàng chục triệu công dân Trung Quốc, dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh bằng mọi giá, mọi cách, hay nói cách khác là không từ thủ đoạn nào nhằm tạo điều kiện cho tham vọng lưỡi bò ấy liếm gần trọn Biển Đông, dù bị hầu như toàn thế giới, chứ không riêng những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Hoa Lục, phản đối. Và tiếp theo sau đó, Tân Hoa Xã lại đưa tin tỉnh Hải Nam của Trung Quốc đã thông qua biện pháp gọi là quản lý trị an biên phòng duyên hải để kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, trục xuất các tàu nước ngoài nào mà Bắc Kinh gọi là xâm nhập trái phép trong lãnh hải của họ. Kể từ khi Trung Hoa Dân Quốc của ông Tưởng Giới Thạch lần đầu tiên đề ra đường lưỡi bò hồi năm 1947 và Hoa Lục chính thức đề nạp bản đồ lưỡi bò ấy tại Liên Hiệp Quốc hồi năm 2009 tới nay, thì biết bao cảnh tang thương do phương Bắc gây ra cho biển đảo của Việt Nam, từ Hoàng Sa cho tới Trường Sa, và cho ngư dân Việt Nam qua sự kiện những tàu lạ bắn giết, đánh đập, cướp bóc, trấn lột, tịch thu phương tiện đánh bắt của ngư dân, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam. Đó là chưa kể Bắc Kinh rao bán 9 lô dầu nằm sâu trong vùng nội thủy Việt Nam, cũng như tung hàng chục ngàn tàu lạ hoạt động tại vùng biển của Tổ quốc. Qua bài Đâu là cái gốc để hóa giải đường lưỡi bò, tác giả Đào Tiến Thi cho biết, vấn đề hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc có thể chỉ là động tác con mèo vờn con chuột, với động tác thật giả lẫn lộn trước khi mèo phương Bắc thịt chuột phương Nam. Tác giả phân tích,
biết đâu nó tùng trưởng này chỉ để làm ta cuống lên, vì rõ ràng nếu để hộ chiếu in hình lưỡi bò của người tàu ra vào Việt Nam, thì cả 90 triệu người Việt Nam chỉ còn cách đeo mặt mo, chứ chưa nói đến sự nguy hiểm về chủ quyền. Còn mục tiêu thực sự, nó biết đâu lại nhằm vào việc khác. Chính phủ ta cuống lên, và thế là muốn Trung Quốc bỏ cái hình lưỡi bò này, biết đâu lại phải đánh đổi một cái gì đấy nguy hiểm hơn về sau. Cho nên, muốn có giải pháp triệt để, thì phải duyệt lại tất cả mối quan hệ với Trung Quốc từ khi bình thường hóa hồi năm 1991, đặc biệt là từ năm 2009 đến nay, chứ không phải đối phó từng việc để ngày càng lạc vào trận đồ bát quái. Không biết đâu mà lần.
Như vậy, Việt Nam đã và đang đối phó với phương Bắc ra sao? Tác giả Đào Tiến Thi điểm qua tình hình và nhận thấy.
Một là phản ứng ấy của Việt Nam không tương xứng với sự gia tăng các hành động xâm lược của Trung Quốc. Do đó, không có tác dụng ngăn cản hoặc tác dụng không đáng kể. Cho nên phần lược luôn thuộc về Trung Quốc. Có người đã nhận xét Trung Quốc gặm dần nước ta theo kiểu 3 bước tiến, 2 bước lùi. Cứ mỗi lần gây hấn, họ lại tiến thêm được một bước trên bước đường thôn tính hoàn toàn nước ta. Thứ hai là, sự phản ứng của ta luôn luôn là muộn màng. Hành động biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vẫn bị siết chặt. Thứ ba, những sự đối phó của chính phủ với Trung Quốc thường tách rời ý chí của nhân dân. Ví dụ khi chính phủ ra tuyên bố phản đối một hành động xâm phạm của Trung Quốc, nhưng ngay sau đó, người dân biểu tình hay có bất cứ hành động nào để ủng hộ chủ trương đó của chính phủ, thì chính phủ lại thẳng tay đàn áp. Và thứ tư, mỗi khi có hành động gây hấn của Trung Quốc, chính phủ ít nhất cũng có một động tác nào đó để phản đối, nhưng kèm theo đó vẫn thường nêu một lập trường mang tính kiên định là tiếp tục quan hệ hợp tác hữu nghị với nhà nước Trung Quốc.
Trước thủ đoạn mới này của Bắc Kinh, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cảnh báo rằng nếu Trung Quốc quyết định in bản đồ lưỡi bò bao gồm 80% diện tích Biển Đông, thì đó là hành động cuối cùng làm thức tỉnh những ai còn ảo tưởng về sự phát triển hòa bình của Trung Quốc. Và một khi Trung Quốc xem Biển Đông là lợi ích cốt lõi, và một khi Việt Nam xem tình hữu nghị Việt Trung là lợi ích cốt lõi, thì Việt Nam sẽ mất tất cả. Qua bản tuyên bố phản đối Bắc Kinh in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân họ, nhiều nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước lưu ý rằng bước đi mới này bóc trần sự giả dối của các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi nói tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 7 mới đây về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước ven Biển Đông. Qua cuộc trao đổi mới đây với giáo sư Nguyễn Huệ Chi từ Hà Nội, luật gia Lê Hiếu Đằng nhận xét.
Chúng ta biết rằng việc này rộ lên sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể nói đây là một món quà mà Tập Cận Bình và ekip của ông ta tặng các vị lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam, những người luôn luôn muốn giữ bốn tốt và 16 chữ vàng, mặc cho Bắc Kinh đã từ lâu dẫm đạp không thương tiếc những điều giả dối này bằng những hành động lấn chiếm Biển Đông một cách trắng trợn, mà đỉnh điểm là việc cho in lên hộ chiếu hình lưỡi bò phi pháp, với âm mưu thâm độc là nếu Việt Nam và các nước đang tranh chấp không có phản ứng gì thích đáng, thì xem như mặc nhiên công nhận đường lưỡi bò của chúng. Tại sao các vị lãnh đạo hiện nay lại làm ngơ không thấy? Nhân dân có quyền nghi ngờ thái độ khó hiểu này vì nó đi ngược lại lợi ích của đất nước, của dân tộc.
Từ Đà Lạt, nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh báo động rằng Trung Quốc lâu nay luôn làm những việc đặt trong tình trạng đã rồi, tức lấn từng bước một cách có hệ thống, mà Việt Nam lại đối phó theo kiểu tạm thời, không có biện pháp nhanh chóng hiệu quả. Theo học giả Mai Thái Lĩnh, thì người dân trong nước có ý muốn đấu tranh cho quê hương bây giờ cũng không biết cách gì để thể hiện chuyện phản đối những chính sách đối với Trung Quốc. Họ không được phép biểu tình, hội họp cũng không được. Cùng lắm thì một số trí thức ký kiến nghị mà thôi. Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh nhận thấy cách làm của nhà nước Việt Nam như thế khiến ngài càng có nhiều người nghi ngờ. Không biết đảng và nhà nước Việt Nam này có thực tâm muốn bảo vệ chủ quyền dân tộc, muốn đấu tranh chống lại hành động của Bắc Kinh hay không? Nhất là gần đây, rất nhiều người yêu nước lại bị nhà cầm quyền bắt bớ, xử án rất nặng. Hành động mà ông Mai Thái Lĩnh cho là cực kỳ vô lý. Như ông phân tích sau đây.
Hiện nay thì chúng tôi thấy là người dân trong nước nhìn chung là họ rất bất mãn những cái hành động về phía Trung Quốc. Nhưng mà về phía chính quyền trong nước, chúng tôi thấy có những cái cách ứng phó mà nhiều khi nó có mang tính chất nước đôi. Ví dụ như là có những cái hành động thì phản đối thì cũng không có hiệu quả bao nhiêu. Nhưng một mặt khác thì lại tiếp tục có những cái hành động hợp tác giữa hai bên, làm cho người dân bây giờ hết sức hoang mang, họ nghĩ rằng là không biết cái nhà nước này có thực sự là muốn đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của dân tộc hay không.
Qua bài Con tin của sự im lặng, tác giả André Monra Hồ Cương Quyết cũng báo động rằng Hoa Lục hiện đang đẩy mạnh chiến dịch xâm lấn lãnh hải, hải đảo mà nạn nhân chính là Việt Nam, sau khi Việt Nam bị mất Hoàng Sa và một phần Trường Sa vào tay phương Bắc. Vẫn theo người Pháp có quốc tịch Việt Nam này và rất yêu quê hương Việt Nam, thì trước mọi sự xâm lấn của Trung Quốc, trong tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhà cầm quyền Hà Nội mặc dầu công bố rộng rãi sự phản đối, vẫn không có phản ứng tự vệ cụ thể, mà thay vào đó, công luận quốc tế chứng kiến một điệu nhảy chính trị ngoại giao bất thường giữa hai thủ đô. Sau mỗi trò xấu mới của Trung Quốc, công dân Sài Gòn và Hà Nội phản đối trên các đường phố bất chấp sự ngăn cấm, thế là dùi cui, bắt bớ, bỏ tù. Từ Đà Nẵng, giáo sư Nguyễn Thế Hùng cũng bày tỏ mối âu lo cho quê hương.
Tôi thấy có những cái là thuộc về chủ quyền của đất nước, của dân tộc. Người dân người ta bày tỏ cái thái độ yêu nước, bất bạo động. Thì đối với một nhà nước mà chính dân thì cái đó là cái tăng trạng phải ủng hộ. Trước kia là Phan Chu Trinh, mà cái thời Việt Nam là thủ địa của Pháp, thì Phan Chu Trinh cũng đưa ra một cái chiêu bài là để mà cứu nước thì phải nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí. Bây giờ một cái đất nước mà không chấn hưng dân khí thì khi đất nước có hoạn mà xâm thì ai là người bảo vệ tổ quốc? có phải là những người lãnh đạo họ đứng ra họ đánh đuổi được mà xăm không, hay là họ dựa vào sức mạnh của toàn dân. Cho nên cái vấn đề là tránh hư dân xử là một cái việc rất là quan trọng. Mà bây giờ những người yêu nước, người ta biểu tình bất bạo động, bà tỏ cái thái độ yêu nước như thế, mà nhà cầm quyền là đàn áp, đánh đập rồi nhốt. Như vậy thì cái lòng yêu nước, cái sự ái quốc đó nó bị xúc phạm, bị đau đớn, thì cái đó thì thấy là một cái điều không hay.
Học giả Mai Thái Lĩnh đi tìm nguyên nhân, và nhận thấy vấn đề có thể bắt nguồn từ thời kỳ đầu thập niên 90, khi Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu hòa hoãn với Trung Quốc, rồi gặp nhau tại Hội nghị Thành Đô. Hai bên thỏa thuận như thế nào đó mà cho đến nay, người ta thấy đường lối đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc rất là không rõ ràng. Giữa lúc những người yêu nước tìm cách biểu tình hay có biểu lộ lòng ái quốc dưới hình thức nào đó, thì họ bị đánh đập, bắt bớ, tù đày, trong khi rất nhiều cơ quan, ban ngành Việt Nam lại tiếp tục hợp tác nồng thắm với phương Bắc. Rồi khi Bắc Kinh có hành động ngang ngược thì Việt Nam phản đối một cách chiếu lệ. Đường lối đối ngoại đó của Việt Nam, theo học giả Mai Thái Lĩnh, rất là không rõ ràng. Thậm chí có người coi đó là một sự đầu hàng Trung Quốc.
Bây giờ muốn giải quyết được vấn đề này, đứng về phía mà Đảng cầm quyền, đứng về phía nhà nước phải công bố một cách rõ ràng, nhận định lại toàn bộ cái tình hình từ thập niên 90 đến nay, chính sách đối với Trung Quốc đúng hay sai, và cần phải sửa chữa như thế nào, và phải công bố rõ ràng. Chứ bây giờ Quốc hội từ lâu nay hoàn toàn là không có một cái cuộc họp nào quan trọng về Biển Đông mà công bố cho nhân dân biết hết. Chỉ gần đây là có hai cuộc họp, một cuộc họp là thông qua một cái luật về biển, mà cũng là một cuộc họp kín. Rồi vừa rồi lại có một cuộc họp về Biển Đông, cũng là một cuộc họp kín. Nói chung là đường lối đối ngoại bây giờ chỉ quanh quẩn ở trong lòng của nội bộ Đảng. Còn ngoài ra đối với nhân dân thì không có một sự công bố gì về cái đường lối cho rõ ràng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là điều đó không giải quyết được cái vấn đề.
Sau biến cố hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc, tác giả Bùi Hoàng Tám không khỏi lưu ý tới một điều khó giải thích, là cái hộ chiếu phi pháp ấy lại không có hình vùng lãnh hải tranh chấp với Nhật Bản. Điều mà tác giả nói thẳng ra, đối với Nhật Bản, Trung Quốc hành xử không thể nói khác hơn là hèn. Rồi liên tưởng tới giai đoạn lịch sử đã qua, tác giả nhận xét rằng có lẽ không chỉ khiếp nhược trước đồng yên, Trung Quốc vẫn ám ảnh bởi thanh kiếm Samurai mà họ đã phải nếm trải 70 năm về trước.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những Foxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASIASAT 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ 3, mùng 4 tháng 12 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, vào sáng hôm qua, hàng trăm người dân Campuchia từng bị chính quyền cưỡng chế nhà cửa và đền bù không thỏa đáng, tiến hành khiếu nại trước văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, đòi chính phủ Phnom Penh giúp giải quyết. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Khoảng 300 người dân từ khu vực Hồ Bangkok và làng Thmoko bị cưỡng chế nhà đã cố gắng vượt rào cản của hàng trăm cảnh sát chống bạo động để được diễu hành trên đường phố mang kiến nghị thư đến Thủ tướng Hun Sen. Sự việc này xảy ra sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố hôm ngày 26 tháng 11 rằng chính phủ Phnom Penh sẽ giúp giải quyết các tranh chấp đất đai, mặc dù có các tổ chức dân sự và đảng phái chính trị cùng tham gia can thiệp, nhưng tuyệt đối không phải có động cơ chính trị. Thư ký nghị mà khoảng 100 người dân cầm trong tay đã vượt qua rào cản của cảnh sát mang đến văn phòng hội đồng bộ trưởng viết rằng họ là đại diện của 756 gia đình ở Hồ Bangkok thuộc vùng Đôn Pênh không được định bù và tái định cư thỏa đáng, và là dân sinh sống tại làng Thomoko, phường Chom Chao gần sân bay quốc tế Phnom Penh, kêu gọi Thủ tướng can thiệp và trả tự do cho hai nhà hoạt động đất đai đang bị giam cầm. Trong số 756 gia đình vừa nói, có khoảng 20 gia đình là người Việt đang sinh sống ở khu vực trên kể từ thập niên 70. Hầu hết gia đình người Việt có giấy tờ và giấy phép sử dụng đất đai hợp lệ, nhưng họ bị tập đoàn Sukaku bơm cát lấp nhà và cưỡng chế bằng bạo lực. Bà Sơn Thị Kê, đại diện người dân Hồ Bangkok, thuộc quận Đôn Pênh, thủ đô Phnom Penh, nói với RFA.
Trận ba đoạn thành ra tôi mới chia rẽ nhau ra, bẻ ra một người thôi chứ còn đi hai người nó cũng trận luôn. Thì em rủ nhau lên đây, đặng mà xin để cái đơn cho Thủ tướng ông biết. Dân của ổng đang khổ và đang bị đàn áp như vậy, mà chúng tôi đi ra không bao giờ được. Cái nhà tôi bị bom cá, dập nước, người thì bom dập hết trơn, đất nhà cửa không có còn. Mà chúng tôi thì nào còn được 16 hộ gia đình đó là bị thiếu kê nhà lên để mà gây đỡ thôi chứ dập nát hết trơn rồi. Xin tổng bồi thường cho dân làm sao có số tiền để mà có cái nhà được ở trong thành phố cho con cái cháu được học. Chứ đi hỏi hoài mà đi lại đòi hỏi bị nó quánh, bị nó đập, bị nó bắt bỏ tù.
Ban đầu cảnh sát không cho phép người dân mang kiến nghị thư đến thủ tướng, nhưng sau đó cố vấn phó thủ tướng, bộ trưởng cấp cao phụ trách văn phòng hội đồng bộ trưởng Campuchia Sóc An là ông Bôn Uy đồng ý nhận thư kiến nghị của dân. Ông cho biết sẽ trình kiến nghị thư lên ông Hun Sen. Vụ tranh chấp quanh hồ Bangkok rộng hơn 126 hecta bắt đầu từ năm 2007 khi Campuchia cho tập đoàn Sukaku do một nghị sĩ Đảng Nhân dân Campuchia làm chủ và công ty Trung Quốc Hồng Vân thuê trong vòng 99 năm để thực hiện một dự án xây căn hộ cao cấp. Còn dân làng Thomoko là những người dân nằm trong diện 182 hộ gia đình bị chính quyền giải tỏa để mở rộng đường băng duy nhất của sân bay Phnom Penh hồi tháng 7. Trước đó có 8 người dân bị bắt giữ do đặt ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên mái nhà và kêu cứu. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Cảm ơn anh Quốc Việt. Thưa quý vị, trong thời kỳ toàn cầu hóa, hoạt động của các doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến nhân quyền đang được nhiều nhà hoạt động xã hội và nhân quyền chú ý đến. Liên Hiệp Quốc cũng đã có những thảo luận liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với vấn đề nhân quyền. Nhân ngày Quốc tế Nhân quyền mùng 10 tháng 12 hàng năm, một diễn đàn về doanh nghiệp và nhân quyền được Liên Hiệp Quốc tổ chức sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 12 để bàn thảo về chủ đề này. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn bà Lina Wetland, chuyên gia tư vấn về doanh nghiệp và nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về diễn đàn này. Phần chuyển ngữ do Khánh An thực hiện. Trước hết, nói về mối quan hệ các hoạt động của doanh nghiệp với nhân quyền, bà Lina Wetland cho biết.
The human rights system has traditionally focused on what are the roles and obligations of governments when it comes to protecting and respecting.
Thường khi nói về nhân quyền, người ta thường chú ý nhiều đến trách nhiệm, nghĩa vụ của chính phủ trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Nhưng từ những năm 70 và 80, với hiện tượng toàn cầu hóa, mọi người đã hiểu hơn rằng mặc dù các công ước về nhân quyền nói nhiều về trách nhiệm của chính phủ, nhưng những hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến nhân quyền. Nếu anh là một công ty có tiền đầu tư và anh muốn di chuyển một cộng đồng dân cư ra khỏi nơi ở của họ, khỏi đất đai của họ, thì điều này có thể ảnh hưởng đến quyền sống của họ. Nếu công ty không tôn trọng những điều kiện về an toàn lao động, thì nó có thể ảnh hưởng đến quyền về bảo vệ sức khỏe của người lao động. Vì vậy, đã có sự nhìn nhận gia tăng về ảnh hưởng của hoạt động doanh nghiệp lên nhân quyền. Nhưng ngay từ đầu, thì các hệ thống nhân quyền không được thiết lập để đề cập đến vấn đề ảnh hưởng của doanh nghiệp lên nhân quyền, và các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thế nào trước các hoạt động gây ảnh hưởng lên nhân quyền của họ. Đó chính là khởi điểm của tranh luận này. Chúng tôi cũng thấy được tình hình thực tế là các tổ chức xã hội dân sự đưa ra những tuyên bố liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ảnh hưởng đến nhân quyền. Họ nói là các doanh nghiệp đã không tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền trong quá trình hoạt động của họ.
Gần đây chúng ta thấy có rất nhiều câu chuyện liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến quyền sống của người dân. Ví dụ điển hình là tình trạng thu hồi đất ở Phnom Penh, Campuchia, khiến Ngân hàng Thế giới phải lên tiếng quan ngại. Điều này cũng xảy ra tại các nước như là Việt Nam hay Trung Quốc. Vậy có phải vấn đề này chỉ phổ biến ở các nước đang phát triển hay còn là vấn đề ở các nước phát triển thưa bà?
I think this is a really a global issue. This is an issue that is relevant across the world. The kind of claims against or allegations.
Đây là vấn đề của toàn cầu. Những phàn nàn về các doanh nghiệp không chỉ giới hạn vào một vùng của thế giới. Nó cũng có vấn đề là liệu những công ty xuyên quốc gia được thành lập tại các nền kinh tế phát triển khi hoạt động tại các nền kinh tế đang phát triển thì có phải tuân thủ các quy chuẩn cùng loại về nhân quyền được áp dụng tại nước của họ hay không? Luật lệ nào áp dụng cho các doanh nghiệp và làm thế nào để thực hiện các quy định này đã được bàn thảo ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tuần này sẽ có diễn đàn về doanh nghiệp với nhân quyền diễn ra tại Geneva. Tại diễn đàn này, chúng tôi sẽ thảo luận một bộ nguyên tắc hướng dẫn đã được Hội đồng thông qua vào năm ngoái. Các nguyên tắc hướng dẫn này lần đầu tiên đã đưa ra một cách cụ thể, tập hợp các nguyên tắc áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp trên toàn thế giới, với tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, chỉ ra trách nhiệm của mỗi nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo họ không vi phạm nhân quyền. Trách nhiệm của doanh nghiệp là gì với vấn đề nhân quyền? Các nguyên tắc này được đưa ra trong một quá trình bảo đảm các doanh nghiệp phải tuân thủ để tránh những ảnh hưởng xấu lên nhân quyền, và nếu ảnh hưởng xảy ra thì doanh nghiệp cần làm gì để sửa chữa. Các nguyên tắc này cũng nói đến những cá nhân, cộng đồng bị ảnh hưởng, bởi các hoạt động của doanh nghiệp có thể tiếp cận với những đền bù tương xứng. Bộ nguyên tắc hướng dẫn này là một quyết định mang tính lịch sử, được Hội đồng Nhân quyền đưa ra vào tháng 6 năm 2011. Nó nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong hội đồng. Tôi muốn nhấn mạnh đồng thuận toàn bộ để cho thấy là tất cả các nước thuộc Liên Hợp Quốc, dù là phát triển hay đang phát triển, đều đồng ý rằng đây là cách mà chúng ta cần làm, và bộ nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới, dù là nước nghèo hay nước giàu.
Bà nói đây là nguyên tắc hướng dẫn, vậy thì làm sao chúng ta có thể đảm bảo là các doanh nghiệp hoạt động tại các nước phải tuân thủ nó?
The guiding principles that are addressed to states in this document, in the guiding principles document, they are actually derived from existing human rights obligations that most states have.
Các nguyên tắc hướng dẫn này thực sự dựa vào các nghĩa vụ nhân quyền đang có áp dụng cho các nước, dựa vào Công ước Quốc tế về quyền con người. Nhưng nó làm rõ hơn trách nhiệm của các doanh nghiệp là gì khi những hoạt động của họ có ảnh hưởng đến nhân quyền. Chúng tôi không có cơ quan cảnh sát của UN, chúng tôi không thể bắt buộc các nước thành viên phải tuân thủ những lời hứa bảo vệ nhân quyền của họ. Nhưng chúng ta phải nói đến vai trò của nhiều bên, của xã hội dân sự, các doanh nghiệp, v.v. Tất cả đều có thể tạo sức ép lên các chính phủ để họ phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Các nguyên tắc này chỉ ra cụ thể những nghĩa vụ này là gì với các nước, và do đó tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nước khi thực hiện các nghĩa vụ của mình. Không phải lúc nào những vi phạm nhân quyền xảy ra cũng là do cố tình. Đôi khi nó xuất phát từ nguyên nhân không có đủ năng lực từ chính phủ hoặc không hiểu vấn đề thực sự. Cho nên, các nguyên tắc hướng dẫn cụ thể có thể là công cụ cho các chính phủ và các tổ chức dân sự sử dụng để cải thiện hơn nữa việc thực hiện các nguyên tắc bảo vệ nhân quyền. Đối với các doanh nghiệp, những nghĩa vụ được đưa ra trong các nguyên tắc hướng dẫn cho thấy họ phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc về nhân quyền, về quyền của người lao động để bảo đảm không có những ảnh hưởng xấu đến quyền con người. Như vậy là khi chính phủ thực hiện nghĩa vụ của mình với quốc tế, thì phần lớn những nghĩa vụ của các doanh nghiệp, nếu như không nói là tất cả, sẽ được đưa vào trong luật, trong chính sách ở mức quốc gia.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.
Và bây giờ, Thanh Trúc chia sẻ cùng quý thính giả về cuộc sống và ước mơ của đôi vợ chồng khuyết tật nghèo khó, anh Nguyễn Văn Cúng và chị Vũ Thị Thơm.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Nguyễn Văn Cúng quê ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Sóc Trăng, miền Nam, lên Sài Gòn bán vé số kiếm tiền đồ Nhật. Vũ Thị Thơm quê ở Duy Tiên, Hà Nam của miền Bắc, vào Sài Gòn bán vé số để kiếm sống. Cúng và Thơm gặp nhau, yêu nhau, lập gia đình với nhau, sinh được hai cháu trai, đứa đầu 5 tuổi, đứa sau 9 tháng. Tổ ấm của họ là một phòng trọ nhỏ bé chật hẹp trong một xóm lao động ở Gò Vấp. Nếu chỉ có vậy thì không gì đáng nói, bởi cuộc sống của họ cũng là cuộc sống như bao người dưới quê hay trên phố. Nhưng với anh Hùng cũng như những người hàng xóm của Cúng và Thơm, chuyện khác ở chỗ.
Khu vực này là ai? anh biết bản thân anh tàn tật như thế cũng không có được khỏe mạnh như người bình thường, nhưng mà gia đình vẫn hạnh phúc, cùng xóm xọ với nhau ấy, cho nên ai người ta cũng quý mến, cũng thông cảm, cũng giúp đỡ cái này cái kia. Khổ lắm, đi bán vé số khổ sở vất vả, mưa nắng nhiều khi cũng phải đi, ngày nào mà không đi bán được ngày đó là không có tiền tiêu, trong khi đó lại ở trọ xong rồi ăn uống cho trẻ con hàng ngày.
Ra là cả hai anh chị đều thuộc diện khuyết tật, chồng thì không còn cha mẹ, vợ không có người thân cận kề. Họ nương tựa vào nhau mà sống, trôi dạt về khu chợ xóm mới này, đi về có nhau mỗi ngày. Cũng là con nhà nghèo, khi sinh ra thì bình thường khỏe mạnh. Sau đó, một cơn bạo bệnh biến anh thành tàn phế. Cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ là anh bị ung thư xương.
Mà bệnh nằm 4-5 năm trời mới lạnh lại, hiện không có lớn được cái gì. Hai chân bị teo, còn xương da, lưng em nó lù lên, chỉ bò tới bò lui trong nhà thôi chứ anh không đi được.
Mẹ mất khi anh còn nhỏ, lớn lên cũng làm nghề hớt tóc để kiếm ăn. Sau này, khi cha qua đời rồi, sức khỏe càng ngày càng xuống, cũng lên thành phố để kiếm sống bằng nghề bán vé số. Gặp được Thơm, người bạn đời cùng cảnh ngộ, một người mộc mạc, ít nói.
Dạ, em ở Duy Tiên, Hà Nam, từ em lên theo dõi trên đó là 40 cây ạ.
Bị dị dạng bẩm sinh, Thơm cao không tới 1 mét, hai cánh tay co quắp, hai chân ngắn và cong, đi đứng khó khăn. Đó là vì khi mang bầu cô, Thơm kể mẹ bị cảm cúm và uống nhiều thuốc ho quá nên khi sinh ra thân hình cô bị biến dạng như vậy. Giống bao nhiêu trẻ khác, Thơm cũng đi học nhưng thường bị bạn bè và trẻ con ngoài đường trêu chọc.
Tới trường các bạn chơi vào lớp thì mới hết, nhưng mà lúc là chơi nên là các bạn trêu chọc, đứa thì giày, đứa thì túm áo, đứa thì giật trách cái trêu em đó. Nó gọi là què, rồi đứa thì gọi là cụt cái chân cái tay á. Thế rồi em khóc hoài, em khóc tủi thân, thì là em suy nghĩ em đâu có học được. Khóc hoài, ngày nào đi học hồng em cũng khóc không.
Thơm đã phải nghỉ học mất 1 năm, sau đó theo em gái đi học trở lại, nhưng đến lớp 6 thì bỏ hẳn.
Từ lớp 1 tới lớp 6 luôn, miễn chị em lao động. Thì các bạn kêu là cho các bạn cũng là người, em cũng là người để cho các bạn làm hết á. Các bạn sĩ của em mà không có bạn là chưa nghĩ. Em buồn nên thử thân thì em nghỉ học luôn.
Khi có người quen cùng xóm rủ vào thành phố Hồ Chí Minh, Thơm quyết định đi theo. Cô khóc mãi trên đường vào Nam. Đến thành phố, ngày đầu tiên đi bán vé số được 50.000 đồng, cô cũng khóc vì quá mừng.
Từ bé em tới lớn, có phải em được cầm số tiền lớn như vậy đâu. Thì em nghĩ là cũng làm được đồng tiền cầm tay, cho nên em thấy em mừng lắm.
Đúng ra, khi còn ở ngoài quê, Thơm từng được giúp đỡ cho đi học nghề may. Nhưng theo ông cụ Khải, người biết rõ hoàn cảnh, Thơm rất cố gắng nhưng không thể sử dụng bàn may được vì người thì luồn thấp mà hai tay thì quá ngắn.
Này ở ngoài Bắc, các cha đưa Thơm vào lớp tàn tật để đi học, mà cháu nó yếu ốm quá, cái máy may mà nó phải cái kê ghế nên nó ngồi, vì nó cao chưa đầy 1 mét. Thì tôi rõ tận tình cháu từ lúc nhỏ đến giờ, ba má nó cái nó bây giờ cũng già rồi, không kiếm được. Em nó như là cũng cực lắm, mỗi đứa một phương, coi như nó làm ăn ngoài Bắc không được như ở trong Nam, cho nên nó vào đây nó bán vé số ấy. Thì bây giờ có mỗi cái là cũng bà Thơm này ấy, đã tàn tật rồi mà lại sinh con cái, các cháu khỏe mạnh nhưng mà coi như không nuôi nổi các cháu. Nếu mà mô tả quá tôi không cầm được nước mắt hơn, thế là như thế. Chỉ có nói cái sự việc chính thôi. Bây giờ miếng ăn rồi, miếng ngủ rồi, con khóc, mẹ tàn tật, đi là mê miếng cơm ăn. Tôi trông thấy tôi cũng rất nó mặt. Vợ chồng họ thương yêu nhau và hạnh phúc. Bây giờ cũng được phước cái chỗ ấy, mà hai thằng cháu thì cũng không bỏ qua được. Mọi người nuôi tới mà cũng thương các cháu, chịu mến các cháu, nhưng mà vì các bố mẹ nó tàn tật quá không thể nuôi nổi, mà thương mà cũng có lắm người, chỉ có thương miệng thương môi thôi chị ạ.
Ngày trước, lúc còn tương đối khỏe, hàng ngày cũng chở Thơm đi bán vé số, tối mờ tối mịt mới về nhà.
Lúc đầu em đi xe lắp tay á, người ta thấy em chở vợ em sao mà em lắp tay em lên để chở vợ em đi bán số, người ta thấy vậy. Tôi thương là cũng cho cái xe cũ, xe bánh á, xe bánh máy mà cái người nó sạc á. Về em mới sửa chữa lại chở vợ đi bán số, rồi sau này em chở con đi học.
Khi Thơm có thai cháu đầu lòng, hai vợ chồng lo đến mất ăn mất ngủ. Cũng kể cháu đầu lòng ra đời bình thường khỏe mạnh là một ơn phước quá lớn đối với vợ chồng anh.
Em cầu nguyện ngày đêm để con nó ra với tập chính mình á.
Từ lúc vợ em sanh,
em mừng em khóc tại chỗ luôn.
Với hai cánh tay bị tật, Thơm chỉ có thể ôm con chứ không thể tắm rửa cho cháu được. hàng xóm là những người rất tốt bụng đã giúp chị làm việc đó.
Thế nên đứa ở gần xóm cũng lại tắm rửa phụ cho hơn tháng.
Hồi còn tương đối khỏe, cũng vẫn đi bán vé số phụ với Thơm. Nay anh chỉ ở nhà trông con vì sức khỏe không cho phép làm bất cứ việc gì nữa.
Đâu có ẵm mồng gì được, mà chỉ là chăm coi nó, cho nó ăn, cho nó bú, coi để uống sữa, coi như còn đâu có ẵm mồng đi được.
Chị Thịnh ở cùng khu nhà trọ với Cúng và Thơm tại xóm mới, tại cảnh sinh hoạt của hai vợ chồng tàn tật này.
Từ hai năm nay á, thì anh ấy yếu thì anh ấy còn không đỡ đần được. Chúng em sang, nhiều khi chúng em cũng cứ nằm đỡ. Anh ấy chân tay thì như vậy, nhưng mà cứ bò lê bò lết vào trong nhà tắm để giặt đồ đỡ vợ con. Con cái nheo nhóc, rồi lại cơm nước. Anh ấy thì đúng là thật không ai chê được. Thương vợ thương con, là tính nết tốt lắm. Nhưng mà chỉ tôi mỗi là anh ấy yếu, anh ấy không làm được. Đến hai năm nay thì chân càng ngày nó càng teo đi, rồi cái tay tự dưng nó lại cứ bị tét ra, cháy hiểu sao. Thành ra lại không sờ được xà bông cái gì. Nhiều lúc chúng em sao chúng em vẫn đỡ đần hàng xóm với nhau, thì chúng em bảo thôi đưa chúng em làm cho cũng một chút là xong. Nhưng mà nhiều khi anh ấy cũng hiểu ngại á, rồi tuổi thân rồi anh ấy ngồi anh ấy chảy nước mắt, anh ấy khóc. Chúng em nghe anh kể mẹ nó mất từ ngày anh ấy vẫn còn bé cơ. Nên từ lúc anh mới bị như này là mẹ đã mất rồi. Nên là nhiều khi anh sang chơi á, thì mở cái đầu đĩa gì hát mà cứ tài nào mà về mẹ ăn cái anh ngồi anh khóc à. Cứ 12 rưỡi đêm em đi làm đấy là chị mới về. Thường thường là cứ 11 rưỡi 12 giờ. Chứ không phải là ngày nào cũng vậy. Về bắt đầu là rửa bát. Mỗi một lần chín rửa không phải người như mình. Nên là rửa một cái là ướt từ trên xuống dưới à. Ướt hết từ ngực xuống. Đấy. Đêm nào cũng chắc phải 3 giờ, hơn 3 giờ mới được ngủ. Thế là càng ngày thì thấy chị càng yếu, cũng thấy tội, thì còn đỡ được tí nào, công việc thì đỡ, chứ còn đối với tiền bạc thì chúng em có đâu.
Cuộc sống của đôi vợ chồng tàn tật Thơm và Cúng, cùng với hai con nhỏ trong cảnh nghèo túng đạm bạc, quanh đi quẩn lại trong căn phòng trọ, chỉ vừa một chiếc chiếu là hết chỗ. Vì không có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh, Cúng và Thơm gần như không được phường khóm ngó ngàng đến, không được liệt vào diện nghèo để được trợ cấp. Ngoài tình thương và sự đỡ đần của hàng xóm, nguồn trợ giúp vật chất mỗi tháng 10 kg gạo đến từ nhà thờ Lạng Sơn gần đó, nơi có vị linh mục chủ trang, thường mời gọi anh chị đến sinh hoạt cùng với những người khuyết tật khác trong nhà thờ.
Cha mỗi tháng cho vợ chồng em được giật cái gạo, như là cơm từ thiện, các nơi tôi gửi về đó đó, cơm trưa đó, là em lên nhận cơm thứ ba, thứ năm, thứ bảy.
Dưới mắt mọi người, đây là một gia đình hạnh phúc của hai mảnh đời bất toàn, khác biệt, đang cố gắng vẽ nên một cuộc sống hoàn chỉnh, ít nhất trong thân phận khiêm tốn và nhỏ nhoi của mình.
Nói chung là anh chị thì hạnh phúc lắm, tuy rằng yếu thật nhưng mà thương yêu nhau hơn chúng em nhiều. Hình như em ở mấy năm mới nghe thấy có lần hai vợ chồng kiểu nói lặng với nhau, còn chả giờ nghe thấy. Chứ chúng em thì khỏe quán thật nhưng mà nhiều khi điên lên thì vợ chồng còn hay cãi nhau á. Nhưng mà anh chị thì nhiều khi chị cũng kiểu đi làm về mệt nhọc quá rồi bực bội thì chị cũng cáu lên. Nhưng mà anh này thì anh lại được cái anh lại tốt lết. Thế là vợ chồng hòa thuận lắm, không có cãi nhau.
Cũng vì cám cảnh hẩm hiu và cơ khổ của hai vợ chồng Thơm và Cúng, cụ Khải thường lui tới, thường khuyên lơn hai vợ chồng phải gắng chăm sóc và cho con ăn học đến nơi đến chốn, để sau này có thể nhờ vả được.
Sống được cái yêu thương có làm sao, gìn giữ cho hai đứa con, trông lấy hai đứa cháu để trông nom cho tuổi già thôi, chứ còn lúc có tuổi già là không đi được, chỉ nhờ là hai đứa cháu.
Nhưng Cúng và Thơm thì không nghĩ như vậy. Hai anh chị đặt nặng bổn phận lo lắng, nuôi nấng con là vì tương lai của chúng, hơn là mong mỏi sau này con sẽ phụng dưỡng lại mình. Cúng thổ lộ rằng anh biết ngày tháng còn lại của anh trên đời rất ngắn.
Em không lo trả lời, không sống được để em lo cho con nó được học hành, lớn khôn được, không lo được cái đời sống để cho con tốt hơn. Sao làm sao mà mình cố gắng sống để lo cho con nó được lớn khôn rồi mình có qua đời đi nữa thì cũng mãn nguyện mình.
Có lẽ vì ước muốn mãnh liệt mà hai vợ chồng Thơm và Cúng cố gắng sống vui và sống khỏe dù khả năng không còn bao nhiêu.
Lo sợ là sao mày chỗ ăn chỗ ở không ổn định, người ta mày cái vợ con nó khổ, nó không chỗ nơi nương tựa này, cái cũng khổ á, cho nên anh cũng lo nghĩ cho đó. Muốn thì cũng muốn lắm mà nhưng cái điều kiện nó không cho phép đó chị.
Thơm tâm sự, cô chỉ mong có tí chút nhà ở. Nguyên văn lời cô, để chồng con không phải long đong cuộc sống ở trọ với mỗi tháng 1 triệu đồng tiền nhà, coi như quá sức của cô. Tên của hai cháu, Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thành Công, phản ánh phần nào giấc mơ thầm kín và chính đáng là nuôi con khỏe, đưa con lên thành người mà hai vợ chồng ghi khắc trong tâm. Chưa bao giờ có một món quà nào để tặng cho Thơm. Cũng tâm sự, lúc này anh chỉ mơ ước thêm một điều nữa thôi.
Em muốn thương vợ em, em muốn cho vợ em cái xe để cho vợ em nó sử dụng đi đứng. Tại vì vợ em bị chân ngắn đi mà bị đau khớp chân nó đi nhiều. Nên em muốn có chiếc xe để cho vợ em ngồi lên, nó điều khiển rồi đi ra. Chiếc xe điện mà người ta gắn bình á, tôi mình sử dụng bình nó chạy thôi chứ không có lắc tay, tại vợ em cái tay ngắn lắc không được.
Chắc là không ai ngăn được lời ru vỗ về bù đắp cho những cuộc sống bất hạnh, phải không? Cũng không ai ngăn được ước mơ của những bậc làm cha làm mẹ trót lỡ tật nguyền mà vẫn cố sống một cuộc đời bình thường như mọi người trên trái đất này. Đó là giấc mơ của Vũ Thị Thơm và của Nguyễn Văn Cúng. Sau đây là phần bản tin rút gọn.
Siêu bão Bopha đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam của Philippines, dự báo sẽ tiến vào vùng biển đông của Việt Nam trong vài ngày tới. Việt Nam đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng của năm 2012, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng cục Du lịch, số khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất là từ Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan. Nga và Trung Quốc hôm nay lên tiếng kêu gọi Bắc Hàn ngừng kế hoạch phóng tên lửa thứ hai trong năm nay. Trong đó, Moscow nói rằng việc phóng tên lửa là vi phạm những điều lệ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, trích dẫn tin từ các viên chức cao cấp của Seoul, hãng thông tấn Yonhap hôm qua cho biết Bình Nhưỡng đã hoàn thành công tác đặt tầng đầu của phi đạn tầm xa lên bệ phóng và chỉ mất tối đa 4 ngày để ráp 2 tầng còn lại của phi đạn. Bắc Hàn cho hay phi đạn tầm xa của họ sẽ rời giàn phóng trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 22 tháng này. Hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu ra Biển Đông để bảo vệ quyền lợi dầu khí của New Delhi ở khu vực này. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Đô đốc D.K. Joshi cho biết như vậy vào ngày hôm qua khi những quan ngại quốc tế về những xung đột tiềm ẩn có thể xảy ra vì những tranh chấp trong khu vực. Cũng tại New Delhi, tư lệnh Hải quân Ấn Độ nói rằng chính phủ nước ông quan tâm đến việc Bắc Kinh đang gia tăng các hoạt động trên những vùng biển ở châu Á. Một máy bay không kích của Syria vừa oanh tạc một tòa nhà đã bị quân nổi dậy chiếm đóng ở dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho ít nhất một người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Ông Trần Quang Thành, nhà tranh đấu kiếm thị, được cả thế giới biết đến, vừa lên tiếng kêu gọi tân lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình, noi theo gương của Miến Điện, thực hiện những bước đổi mới chính trị. Hoàng gia Anh vừa thông báo, Vương phi Kate Middleton, vợ hoàng tử William, đang trải qua thời kỳ thai nghén, khiến cô phải vào bệnh viện ở London.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Toàn ban cùng Hòa Ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh co ôm chân hàng che thắm, nghe gió chiều nhẹ. rừng sâu hay ra vùng sỏi đá thương tiếc một người
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.